Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay thì Dallas phải nín thở để chịu thêm một ngày nữa trước khi thời tiết mát trở lại. Nhưng mà nhìn qua California thì thấy cháy rừng vẫn đang tiếp tục diễn ra. Và còn nóng hơn nữa khi mà những cái biện pháp mới trừng phạt nhắm vào Iran của Tổng thống Trump đã mang đến những hiệu quả đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, có nhiều bản tin quá, không biết chọn ở đâu, nhưng mà California quả thật là như vậy. Cái đám cháy mà trải dài từ miền Bắc tiểu bang California hôm 16 tháng 8 bây giờ, nó đã lan ra trở thành cái đám cháy rừng lớn thứ hai từng được ghi nhận ở tiểu bang này, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Và giới chức cứu hỏa cho rằng họ phải mất thêm 9 ngày nữa để có thể chế ngự hoàn toàn đám cháy. Và cái đám cháy này đã thiêu rụi 110.748 hecta, một diện tích gần tương đương với Los Angeles cho đến sáng thứ hai ngày 6 tháng 8. Đó là theo cái tin của cơ quan lâm nghiệp và cứu hỏa ở California. Và ông Brian Hurley là nhà khí tượng học thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết của Sở Khí tượng Quốc gia cho biết là rất tiếc là đám cháy sẽ không sớm dừng lại vì thời tiết khô và nóng như điên sẽ tiếp tục như thế. Và một số khu vực ở miền Trung và miền Bắc California có nhiệt độ lên đến 110 độ, với cái vận tốc gió là 15 dặm một giờ, tức là khoảng là 24 cây số một giờ, và gió mạnh sẽ thổi cái ngọn lửa này và làm cho đốm lửa lan ra. Và các nhà hoạt động môi trường và một số chính trị gia cho biết là cái mức độ khốc liệt của đợt cháy rừng ở California lần này có thể là do một phần là do biến đổi khí hậu, và đám cháy rừng có tên là Mendocino này đã tàn phá 75 ngôi nhà và khiến cho hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa đó Quang Hưng.
Vâng, cái lý do mà gây ra những cái vụ hỏa hoạn lớn như thế này đó, trước hết thì người ta phải nói là cái thời tiết nó quá nóng. Nó nóng còn hơn là thành phố Dallas. Nếu mà quý vị ở tiểu bang Texas thì quý vị cũng thấy, nếu mà nóng như vậy thì cỏ chết khô và chỉ cần một cái tàn thuốc không thôi nó có thể cháy lan ra các khu vực khác. Ngoài ra đó là bên California người ta cũng đang phát triển xây dựng nhà cửa ở những cái khu vực chưa có được khai phá. Thành ra là khi mà ngọn lửa nó bắt đầu bắt ra rồi nó khô quá là nó cháy những cái khu vực ở cái khu vực vùng thôn quê, rồi lan sang những cái khu vực được xem là chưa có khai phá ở cái khu vực California đó. Nhưng mà sáng nay thì người ta nói nhiều đến cái việc là ngay từ ngày hôm nay thì bắt đầu lệnh chế tài của Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng. Từ chiều ngày hôm qua trong cái lúc chơi golf thì Tổng thống Donald Trump đã ký một cái sắc lệnh hành pháp là bắt đầu áp dụng cái lệnh trừng phạt mới đối với là Iran. Hiện nay thì chính phủ đang nhắm vào những cái vấn đề tài chánh có liên quan đến đồng đô la của Mỹ và cái bộ phận xe cộ của Iran, cũng như là cái việc mà mua những cái loại máy bay hàng không hoặc là những cái hàng hóa khác. Đồng thời cũng có một số những cái điều kiện được đưa ra rất là khắt khe. Thì trong một cái bản thông cáo vào ngày hôm qua thì Tổng thống Trump có nói là chúng tôi yêu cầu tất cả các quốc gia khác cần phải có hành động để làm rõ về cái việc là chính quyền của Iran phải đối diện một trong những cái chọn lựa sau đây. Thứ nhất là họ có thể tiếp tục đe dọa và gây bất ổn định ở trong cái khu vực. Đồng thời đó là có là sẽ có những cái quậy phá trong cái vấn đề kinh tế của khắp nơi trên thế giới, hoặc là họ phải ngồi xuống, nếu không thì họ sẽ bị cô lập về vấn đề kinh tế. Đúng như vậy, lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực từ 4 giờ giờ quốc tế, tức là khuya rạng sáng ngày hôm nay. Thì Tổng thống có nói rằng đó là Iran có thể sẽ đàm phán nếu mà họ muốn. Nhưng mà ngay sau đó thì ông Tổng thống của Iran là ông Hassan Rouhani tố cáo về cái thái độ của Tổng thống Donald Trump và bác bỏ những cái đề nghị đàm phán với lại Hoa Kỳ. Thì Tổng thống của Iran ông nói rằng là người ta không có thể vừa đàm phán mà vừa áp đặt những cái trừng phạt chống lại Iran cả. Ông nói rằng là cái đề nghị đàm phán cùng một lúc tiến hành trừng phạt. Có nghĩa là gì? Ông đưa ra một cái câu ví dụ như là nếu có một người nào đó dùng dao đâm phập vào tay đối thủ hoặc là kẻ thù, đồng thời lại đề nghị đàm phán, thì cái câu trả lời là người đó trước tiên là phải cất cái con dao vào túi cái đã, rồi hãy ngồi vào bàn và tiến hành đàm phán thì như vậy mới được. Đó là một cái cuộc chiến tranh tâm lý Hoa Kỳ để mà tìm cách làm cho người dân ngờ vực. Quả tình đó là cái lệnh trừng phạt của Mỹ rất là có ảnh hưởng với nền kinh tế của Hoa Kỳ. Ngay sau đó thì cái đồng tiền của Iran đã sụp giá một cách chóng mặt. Hàng hóa thì tăng khủng khiếp và người ta thấy bây giờ đó hàng hóa cũng đã bắt đầu khan hiếm và người dân của Iran là họ bắt đầu lo ngại rồi. Anh Khu Nguyên.
Dạ vâng, lệnh trừng phạt lần này của ông Trump đã mang đến hiệu quả rất là nhanh chóng. Thì người ta nói rằng là các biện pháp trừng phạt này sẽ thực hiện làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, như là anh Quang Hưng đã trình bày. Và giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 năm nay, nhắm vào các hoạt động giao dịch dầu mỏ và hướng đến mục tiêu cắt giảm lĩnh vực xuất khẩu dầu thô của Iran, như là lời các giới chức Hoa Kỳ đã từng tuyên bố. Ông Trump thì cho biết, tính đến lúc này, chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt 14 lệnh trừng phạt nhắm vào Iran, với 145 cá nhân và các cơ quan bị liệt vào bản danh sách đen. Theo dự báo của các nhà phân tích, thì việc Hoa Kỳ khôi phục lại các lệnh trừng phạt nhắm vào Iran không chỉ khiến mối quan hệ giữa đôi bên trở nên căng thẳng, mà còn có nguy cơ gây gia tăng bất ổn ở khu vực Trung Đông. Iran thì đã phản ứng lại mạnh mẽ trước các hành động kể trên, thông qua việc cảnh báo sẽ đóng eo biển Hormuz, vốn là một tuyến đường vận chuyển dầu lửa chính của thế giới. Mới đây thì vào tuần trước, lực lượng vệ binh cách mạng quốc gia của Iran cũng đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại khu vực hải phận lân cận với eo biển này. Phát biểu trên truyền hình, thì chỉ ít giờ sau khi Hoa Kỳ tuyên bố áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt chống lại mình, thì Tổng thống Rouhani của Iran đã nhấn mạnh rằng Trung Cộng, Nga và các quốc gia châu Âu đang đứng về phía họ trong vấn đề này. Nhưng mà ông Trump thì ông cũng đã nói thẳng ra rằng, nếu ai làm ăn với Iran thì đừng hòng làm ăn với Hoa Kỳ. Trong một cái đoạn tweet được đăng có nội dung cảnh báo rằng các biện pháp mới nhắm vào Iran sẽ có ảnh hưởng lớn nhất. Và nói rằng là bất cứ ai mà làm ăn với Iran thì đừng hòng làm ăn với Hoa Kỳ. Trong đêm ngày hôm qua thì như đã nói, một loạt các biện pháp trừng phạt đã bắt đầu hiệu lực trở lại. Trong ngày 5 tháng 8 thì đại diện cấp cao về vấn đề ngoại giao và chính sách an ninh của Liên minh châu Âu cùng các ngoại trưởng của các quốc gia như Anh, Pháp, Đức đã tuyên bố một cái quy chế nhằm ngăn chặn lại để có hiệu lực trong ngày hôm nay đó. Thì theo đó các công ty của các quốc gia thành viên EU sẽ được bảo vệ nếu mà làm ăn hợp pháp với Iran. Nhưng mà ông Trump thì ông cũng đã nhấn mạnh rằng nếu làm ăn với Iran thì đừng làm ăn với Mỹ, suy nghĩ kỹ đi. Thì bây giờ là người ta cũng rất là sợ cái lời tuyên bố này của ông Trump đó, cô Thu Nga.
Rồi, ông Trump tuyên bố với là Iran, ông Trump tuyên bố với là Trung Cộng, ông Trump tuyên bố với lại Bắc Hàn, nhiều thứ lắm, ông phải đối phó nhiều thứ lắm. Nhưng mà có một cái tin, bản tin ngày hôm nay cũng là tin nóng, đó là cảnh sát thành phố Chicago đã kêu gọi cái sự trợ giúp nhiều hơn nữa để chống lại nạn bạo lực dùng súng ống sau khi hơn 60 người bị bắn hồi cuối tuần. Và có ít nhất là 10 người thiệt mạng trong thành phố và cảnh sát nói là hầu hết các vụ bắn súng liên quan đến các băng đảng. Và xảy ra hôm Chủ nhật với 30 người bị bắn khoảng nửa đêm và 3 giờ sáng thì nhiều vụ lắm. Phần lớn các vụ xô xát đã được báo là xảy ra ở Nam và Tây Chicago. Và trong cuộc họp báo hôm thứ hai thì ông Johnson nói cảnh sát đã có những đầu mối khá nhiều về cái những người bắn súng bị nghi ngờ nhưng không có ai bị bắt cả. Và ông nói là thành phố không ở mức báo động nhưng nhấn mạnh là các thành viên trong cộng đồng cần xác định những cái người mà gây ra những cái vụ bạo lực này. Và chúng ta thấy cái vụ bạo lực này đã lên trên TV, nhiều cái hình ảnh cũng thấy là hoảng loạn lắm. Và cựu thị trưởng của thành phố New York là ông Rudy Giuliani cũng nêu các ý kiến về cái vụ bạo lực hồi cuối tuần và gọi đó là di sản của ông Emmanuel. Ông đã tweet không chính xác rằng có 63 vụ giết người ở cuối tuần này và ít nhất có 10 người bị bắn và thiệt mạng, trong khi những người khác bị thương. Và ông Giuliani này hiện là luật sư của Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi cho sự cai trị của độc đảng của Dân Chủ về vụ bắn súng. Và trên cái hàng loạt tweet hôm Chủ nhật thì ông Giuliani cũng lên tiếng ủng hộ ứng cử viên thị trưởng Gary McCarthy là cảnh sát trưởng bị ông Emno sa thải sau cái sự phản đối về vụ giết Lincoln McDonald. Và cảnh sát gọi đây là một trong những cuối tuần bạo lực nhất của Chicago hôm Chủ nhật. Và Donovan Price là mục sư và là người điều hành dịch vụ cấp cứu đã nói với là CBS News rằng thành phố này giống như một vùng chiến sự và tình hình hiện giờ đã ra ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, những viên chức cho rằng cái vụ gia tăng bạo lực biến thành mâu thuẫn với cái xu hướng hướng chung trong thành phố, nơi mà các vụ nổ súng được cho là đang giảm đi. Và hồi đầu tháng thì tờ Chicago Tribune cho biết là có ít hơn 532 vụ bắn súng trong năm nay so với năm 2017. Vậy mà còn ít đó Quang Hưng.
Vâng, cái vụ mà 11 người bị bắn chết và 7 người, 10 người khác bị bắn trọng thương chỉ trong một cái cuối tuần như vậy tại Chicago, thì người ta thấy là cái con số rất là ghê sợ. Đây cũng là cái thành phố nhà của cựu Tổng thống Barack Obama, nhưng mà cái vấn đề không có phải là cái chỗ vấn đề chính trị. Nhưng mà kỳ này đó thì cái vụ nổ súng bắn chết người nhiều như vậy nó lại là một cái đề tài về vấn đề chính trị. Chẳng hạn như là trong cái trường hợp mà ông Rudy Giuliani lại nói rằng là cái việc mà gây ra cái tội ác xảy ra trong một cái cuối tuần như là một cái biểu tượng, là một cái việc mà đảng Dân Chủ luôn luôn là cái đảng đã cai trị cái thành phố này gây ra. Người ta vẫn chưa có biết được rằng là trong cái khoảng thời gian vừa qua thì thành phố Chicago vẫn là một trong những cái thành phố có nhiều tội ác xảy ra nhất so với lại những cái thành phố khác. Và cái việc này vẫn chưa có cách nào để mà có thể giải quyết trong những cái trường hợp mà một cái thành phố đã từng có quá nhiều tội phạm như vậy. Trở lại Việt Nam một chút xíu thì trong cái vụ mà biểu tình gây gọi là cái vụ mà an ninh mạng cũng như là cái luật đặc khu kinh tế thì ngày hôm nay đó thì lại có thêm 3 người biểu tình tại Phan Rí Cửa vào hồi tháng 6. Họ bây giờ mới bị bắt và bị cáo buộc là đã gây rối trật tự. Những người đó bao gồm có ông Ngô Đức Thuận 18 tuổi, Nguyễn Văn Hiếu 20 tuổi và Nguyễn Ngọc Bình 27 tuổi. Họ đều là những cái người cư trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Họ mới vừa bị bắt giam trong cái vụ gọi là dân chúng biểu tình chống đặc khu kinh tế cũng như là luật an ninh mạng vào ngày 11 tháng 6 ngay tại thị trấn Phan Rí Cửa. Lúc bây giờ thì có rất là nhiều người, hàng trăm người đã biểu tình bạo động và họ đập một số những cái xe hơi cũng như là xe gắn máy và họ còn tràn vào một số những cái cơ sở của nhà cầm quyền để mà đốt phá. Những cái hình ảnh cũng như là những cái đoạn video clip phổ biến ở trên mạng Internet thấy rằng là cảnh sát cơ động của chính quyền đã phải cởi bỏ những cái bộ đồng phục và gỡ bỏ những cái trang bị cá nhân rồi leo tường để mà bỏ chạy. Thì ngay sau 2 ngày biểu tình mùng 10 và 11 tháng 6 thì công an địa phương đã bắt giữ hơn 100 người. Đã có 48 người của tỉnh Bình Thuận đã bị truy tố và bị bắt giam. Rồi sau đó trong cái tháng mùng 1 tháng 8 thì cũng có 31 người bị bắt nữa. Thì nói chung là các tổ chức nhân quyền trên thế giới là họ đã lên tiếng và đòi hỏi chế độ Hà Nội là phải trả tự do cho tất cả những người đã bị giam giữ hay là bị tù đày, hoặc là buộc phải trả lại cho người dân những cái tài sản cá nhân đã bị cướp đoạt. Đồng thời cũng phải lên tiếng xin lỗi cũng như là đền bù những cái thiệt hại về tinh thần cũng như là vật chất cho những người biểu tình ôn hòa khi mà họ đã bị đánh hoặc là bị bắt hoặc là bị bắt giam một cách vô nhân đạo và phi pháp trong những cái năm vừa qua. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, ngay lúc cái thời điểm xảy ra thì họ không có những cái hành vi bắt giữ, nhưng mà sau đó thì chính quyền lại truy bắt những người đã tham gia biểu tình. Và một trong những vụ đó bây giờ đang được cơ quan ân xá quốc tế yêu cầu phải mở một cuộc điều tra. Tại vì một trong những người tham gia cuộc biểu tình chống luật an ninh mạng cũng như dự luật về đặc khu 99 năm thì đã bị thiệt mạng sau khi được chính quyền gọi là công an mời lên đồn công an để mà làm việc. Thì tổ chức ân xá quốc tế đã thúc giục nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mở một cuộc điều tra độc lập về cái chết đầy nghi vấn của một người biểu tình ở Kiên Giang, đó là anh Hứa Hoàng Anh. Anh này đã chết một cách bất thường với nhiều vết thương trên người trong ngày 2 tháng 8 vừa qua, sau khi lên đồn công an theo cái mà họ gọi rằng là mời lên đồn công an để làm việc. Bà Claire Angar là giám đốc cao cấp điều phối toàn cầu của Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong một bản thông cáo báo chí được phổ biến cuối tuần qua, đã cho biết rằng là Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế của bà đã nhận được thông tin của nhiều người chuyển đi trên mạng xã hội cho biết anh Hứa Hoàng Anh, 35 tuổi, là một Facebooker sinh sống tại Kiên Giang, đã lên Sài Gòn cùng hàng chục ngàn người khác tham gia cuộc biểu tình chống đặc khu kinh tế và an ninh mạng. Thì vào những ngày đầu tháng 8, thì một số Facebooker cho hay rằng là anh Hứa Hoàng Anh đã qua đời sau khi đã lên bị cơ quan công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang thẩm vấn về việc anh tham gia biểu tình ở Sài Gòn. Tổ chức Ân xá Quốc tế dựa vào các thông tin từ các cơ quan Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền, cũng như rằng là từ các người sử dụng mạng xã hội, đã nói rằng anh Hứa Hoàng Anh được phát hiện là đã tử vong sau khi một vài cán bộ công an của Kiên Giang tới nhà anh vào ngày 2 tháng 8. Về phía công an thì họ cho rằng cái chết là do tự sát. Tuy nhiên, theo như các vết thương từ đầu, cổ và bụng được tìm thấy, thì người ta nghi rằng anh Hứa Hoàng Anh có thể đã bị tra tấn đến chết. Các cuộc biểu tình đã nổ ra tại Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Bình Thuận, Biên Hòa, Tây Ninh và các nơi khác. Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ hàng trăm người, hầu hết đều bị đánh đập tàn nhẫn, bị chửi bới, cướp hết tất cả điện thoại, tiền bạc trước khi được thả ra. Thì họ còn bị buộc phải ký vào một cái giấy cam kết không đi biểu tình và phải tự khai gian theo sự ép buộc của cơ quan công an là nhận tiền từ các cơ quan phản động nước ngoài để đi biểu tình. Thì thật sự những cái chiêu trò này thì ai cũng biết, mà không hiểu sao là Cộng sản Việt Nam cứ sử dụng liên tục như vậy. Họ nghĩ rằng người dân ngu hay sao, cô Thu Nga?
Thì họ nghĩ là người dân ngu, hoặc là họ ngu quá thì họ mới có thể là nói những cái điều đó thôi. Cũng giống như là họ nói là tự tử mà tự cầm dao rồi cắt cổ nhiều lần cho tới khi đến chết, hoặc là thắt cổ bằng cái dây thắt lưng quần. Và mới đây thì chúng ta cũng nhớ trong ngày 8 tháng 5 thì có một người cũng bị giết chết ở trong đồn công an, đó là ông Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi. Thành ra cái vụ mà chết người trong đồn công an thì nhiều quá. Nhưng mà có một cái người mà viết rằng chết khi mà đang còn sống. Và ông này nói rằng khi mà ông viết về những cái điều mà xấu xa của chế độ Cộng sản thì coi như là bà mẹ bà cũng nói rằng nếu mà con làm như vậy thì họ sẽ giết con đó. Và bà mẹ nói rằng mẹ xin con đấy, con đừng viết báo ở Kinh Môn, bọn nó đang thuê người giết con và làm hại gia đình mình đấy. Mẹ nghe thấy và sợ lắm. Đó là dòng tin nhắn của mẹ nhà báo tự do Đỗ Cao Cường đã gửi cho anh hôm 2 tháng 8. Và những lời đe dọa như thế này là anh Cường cũng đã quen như thế rồi. Anh nói rằng mẹ anh nói rằng có một nhóm thanh niên nói từ Kinh Môn đến. Vì chắc là anh vừa mới đăng cái phóng sự Kinh Môn gần đây nên họ tưởng anh quay lại làm tiếp phóng sự. Và anh nói rằng cái kiểu mà họ đe dọa đánh tâm lý từ những người họ hàng, những người sống chung quanh cũng bị đánh tâm lý là chuyện thường. Và cách đây 3 tháng khi công bố phóng sự, anh viết rằng chết khi đang còn sống, anh Cường này đã viết anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, một điều mà anh quá quen sau nhiều năm làm điều tra phóng sự. Và anh từng công tác nhiều báo ở trong nước, nhưng mà anh Cường giờ là một ký giả tự do. Thì anh phóng sự, anh biết là khi anh viết về phóng sự về cái chuyện mà nhập cảng ở Đà Nẵng vào công ty thép Hòa Phát, có nhà máy xây dựng ở Hải Dương đã bị nhiều người dân tố cáo là làm ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà đe dọa, cái việc mà đánh đập những người mà cất tiếng nói về cái việc mà làm sai trái của Cộng sản thì lúc nào cái tính mạng cũng bị đe dọa, rồi cũng sẽ cho là bị tự tử mà thôi. Còn
ở bên Việt Nam, những cái công an hoặc là những ông chủ tịch ở trong cái khu vực đó đều là những ông vua con. Cho nên là những cái trường hợp mà viết những cái bài phóng sự có liên quan đến những cái cuộc điều tra như vậy đó thì có thể đều là những cái trách nhiệm mà những viên công an tại địa phương phải chịu, cũng như là các chủ tịch xã, ví dụ như thế. Cho nên là khi mà họ viết những cái bài báo như vậy để mà tố giác những cái hành vi của các giới chức tại địa phương thì rõ ràng là các giới chức địa phương họ sẽ đe dọa, hoặc là họ sử dụng tất cả những cái quyền lực mà họ có tại địa phương để mà có thể chấn áp những cái phóng viên như thế, để mà họ có thể không viết, hoặc là ngừng không có viết, hoặc là tố cáo những cái hành vi sai trái của những viên công an tại địa phương. Nhưng mà nói chung là nãy anh Khôi Nguyên có nói là trời nóng như thế này mà nín thở là ăn thở không có được, là trời nóng quá như vậy mà còn nín thở nữa để mà chuẩn bị cho những cái ngày mưa gió phải không anh?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà trước khi rời làn sóng đó thì có một cái phần tin cũng khá là vui vui, không biết cô Thu Nga nghĩ như thế nào. Đó là bây giờ đó tại Việt Nam đó, họ mở ra một cái khóa học nhưng mà cấp bằng là thạc sĩ, tức là bằng 4 năm đàng hoàng chứ không phải là những cái khóa học ngắn ngày. Đó là họ mở ra cái khóa học để gọi rằng là đào tạo thạc sĩ luật học về quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng. Thì bây giờ rõ ràng cái vấn đề tham nhũng đã là một trong những vấn đề nhức nhối của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nên vì thế họ mở ra cái lớp này hy vọng đào tạo ra những nhân tài để mà trị cái vấn đề chống tham nhũng. Nhưng mà không biết đào tạo ra những cái nhân tài đó để gọi rằng là tham nhũng một cách tinh vi hơn hay là để chống tham nhũng đây cô Thu Nga?
Bởi vậy cho nên một số người chương trình này là trò hề hoặc là tào lao, tự nhiên lại đào tạo ra những cái người gọi là thạc sĩ mà chống tham nhũng này là một cái điều rất là lố bịch ở tại Việt Nam. Nhưng mà nói chuyện lố bịch ở Việt Nam thì nhiều lắm, kể hoài nó cũng không hết nữa. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.